Chào mừng quý vị đến với buổi tìm hiểu sâu hôm nay. Chúng ta có một số ghi chú và hình ảnh khá thú vị đây.
Vâng, về một sáng kiến cộng đồng, tôi thấy khá là độc đáo. Ở cà phê Sách Ngọc Tước, dành cho lứa tuổi 65 cộng.
À, cái sáng kiến xây dựng cộng đồng 65 plus này.
Đúng rồi, nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là thử mổ xẻ xem cái mô hình này. Nghe nói là do ông Lô Chí Hiếu khởi xướng.
Vâng, ông Lô Chí Hiếu, chủ nhiệm đề án làng trẻ.
Xem nó tạo ra cái gọi là thời hoàng kim cho người cao tuổi như thế nào?
Theo ghi chú thì các buổi gặp gỡ diễn ra khá đều đặn, sáng 8 giờ, chiều thì 3 giờ, hàng ngày luôn.
Hàng ngày cơ à?
Vâng, và cái điểm cốt lõi, họ nhấn mạnh không chỉ là thư giãn đơn thuần đâu.
À.
Nó hướng tới việc duy trì sức khỏe, mà là toàn diện kia, cả thể chất, cả tinh thần.
Giữ cho các cụ minh mẫn. Và quan trọng nhất là mang lại niềm vui, cái ý nghĩa cuộc sống ấy. Sau bao năm cống hiến rồi mà.
Nghe hay nhỉ?
Trong ghi chú, họ gọi đây là hoạt động nuôi dưỡng tâm hồn.
À, nuôi dưỡng tâm hồn. Cách tiếp cận này nghe có vẻ, nó sâu sắc hơn là chỉ lo về y tế hay vật chất nhỉ?
Chính xác, nó đi vào cái phần tinh thần nhiều hơn.
Và tôi thấy có một điểm này cũng hay này. Trong ghi chú có phân loại độ tuổi rất chi tiết nhé. 65 đến 84 là trẻ già.
Vâng, trẻ già.
Rồi 85-99 là già nhất. Và trên 100 thì là ngoài trăm tuổi. À, liệu ghi chú còn nói rõ tại sao lại phân loại kỹ thế không?
Ghi chú thì không giải thích cái mục đích cuối cùng. Nhưng mà tôi nghĩ việc phân loại này nó cho thấy một cái sự quan tâm rất là...
tinh tế.
Đúng vậy. Đến các giai đoạn khác nhau ngay trong chính cái nhóm 65 cộng này. Có thể là để điều chỉnh hoạt động chẳng hạn.
À, đúng rồi.
Hoặc là cách tương tác cho nó phù hợp hơn với sức khỏe, tâm lý từng nhóm nhỏ. Chứ không phải là cứ trên 65 là như nhau hết.
Hợp lý, hợp lý. Vậy mình xem các hoạt động hàng ngày nhé. Cái nền tảng có vẻ là các buổi gặp mặt định kỳ ở quán cà phê.
Chuẩn luôn. Sáng một buổi, chiều một buổi. Cái sự đều đặn này tôi nghĩ nó tạo ra một cái nhịp điệu quen thuộc dễ chịu lắm.
Chắc chắn rồi.
Và ẩm thực, không thể thiếu được. Nó là một phần quan trọng. Ghi chú ghi rõ tiêu chí kép luôn. Dinh dưỡng và yêu thích.
À, dinh dưỡng và yêu thích. Cái này hay nè. Tức là không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn phải ngon, phải thích nữa.
Đúng thế. Phải có sự tận hưởng nữa chứ. Ví dụ nhé, có các loại trà rất tốt như là trà đỗ đen xanh Lòng Giang này, tốt cho gan.
Ừ.
Trà hoa cúc thì mát, an thần. Rồi các loại trà thảo mũ khác. Nước ép trái cây cũng có. Rồi chè bổ dưỡng nữa chứ.
Chè gì thế?
Chè hạt sen, long nhãn, táo đỏ, kỷ tử, mấy thứ bổ máu, tốt cho da ấy.
Wow! Rất là chú trọng đấy. Việc cân bằng giữa dinh dưỡng và yêu thích này thực sự là đáng chú ý. Nó thể hiện sự tôn trọng sở thích cá nhân ghê.
Vâng.
Nhất là cái mục món hoài niệm được nhắc tới. Có cả hình ảnh món bánh bột lọc nữa. Cái này thì đúng là không chỉ ăn uống rồi. Nó chạm đến ký ức, cảm xúc.
Chính xác. Đó là cái sự kết nối rất tinh tế giữa dinh dưỡng với tâm hồn. Như mình nói lúc nãy.
Ừ.
Rồi bên cạnh đó thì rõ ràng đây là không gian để kết nối xã hội mà. Ghi chú mô tả là mọi người gặp bạn bè, trò chuyện, chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời.
Vâng.
Có nhắc đến cả hoạt động trí não nữa. Tuy không quá chi tiết, nhưng cũng cho thấy là có nỗ lực giữ cho tinh thần các cụ năng động.
Vậy là tổng hợp lại nhé. Có không gian chung cố định này, lịch trình đều đặn, ẩm thực thì quan tâm cả sức khỏe lẫn cảm xúc. Lại có cơ hội giao lưu, hoạt động trí não.
Đúng rồi.
Có vẻ chính cái sự tổng hòa này nó mới tạo ra hiệu quả.
À, và còn một yếu tố nữa trong hình ảnh là việc đi dạo và ngắm hoàng hôn.
À đúng rồi, có bức ảnh hoàng hôn đẹp lắm.
Vâng, hoạt động này nhẹ nhàng, quý ngày, kết nối với thiên nhiên. Nó cũng góp phần vào chất lượng sống, tinh thần đấy. Nó làm cho bức tranh một ngày nó trọn vẹn hơn.
Như vậy nếu mà tổng kết lại từ những gì mình có ở đây ấy, thì cái xây dựng cộng đồng 65 plus này không phải chỉ là chỗ gặp gỡ bình thường.
Không hề.
Nó giống như một cái mô hình thu nhỏ về xây dựng cộng đồng thực sự. Nơi mà sức khỏe thể chất này, tinh thần, kết nối xã hội và cả niềm vui sống nữa được vun đắp rất là có chủ đích.
Có chủ đích.
Cho người cao tuổi.
Có lẽ đó chính là cách mà nó kiến tạo nên cái gọi là thời hoàng kim cho các cụ.
Và điều này thực sự làm tôi nghĩ nó mở ra một câu hỏi khá thú vị để mình cùng suy ngẫm.
Là gì vậy? Liệu có những cái bài học nào từ cách tiếp cận này không? Ví dụ như về việc tạo không gian chung thân thiện này.
Ừ.
Hay là duy trì những thói quen đơn giản thôi, nhưng mà ý nghĩa hàng ngày. Hoặc là sự chú trọng vào kết nối xã hội, rồi dinh dưỡng sao cho phù hợp.
Vâng.
Liệu những cái đó có thể được chắt lọc, được áp dụng để làm cho cuộc sống của bất kỳ ai ở bất kỳ giai đoạn nào nó phong phú hơn không?
Ừ.
Chứ không chỉ riêng người lớn tuổi.
Một câu hỏi rất đáng để suy nghĩ. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi.